quản lý các loài động vật gây hại, cái mô đun số 5. Thì ở đây thì cái yêu cầu của Shepherdside đối với quản lý loài động vật gây hại đó là các tổ chức phải đảm bảo việc quản thích hợp để giảm hoặc loại trừ sự quấy phá của các loài gây hại, bao gồm các loài gặm nhấm, côn trùng và chim đối với sản phẩm thực phẩm. Về cái nội dung trình bày, thứ nhất là tầm quan trọng của việc quản lý các loài gây hại, các biện pháp ngăn ngừa, biện pháp để quản lý các loài gây hại và giám sát cái việc quản lý này như thế nào. Như vậy thì chúng ta định nghĩa thế nào các loài gây hại? Loài gây hại đó là những cái loài mà có thể gây hư hỏng hoặc là gây ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Ví dụ như là chuột, hay đối với côn trùng như là gián, ruồi, kiến, hay là các loài gây hại có thể tồn tại trực tiếp thực phẩm như là bọ, hay là mọt, hay sâu bướm, nó tồn tại ở trong thông thường là trong rau quả, trong ngũ cốc chẳng hạn. Loài gây hại cũng có thể là thằn lằn, có thể là chim, hoặc là động vật sống ký sinh, cái mèo và chó, thì ve, bọ chét thôi chẳng hạn, đi vào, nếu mà trong những cái nhà máy xí nghiệp, có một số nhà máy xí nghiệp lại nuôi mèo chó ở trong, để có thể là bắt chuột, hay là bắt những cái gián, ruồi mũi gì đó, nhưng mà khi đó thì lại ảnh hưởng. Sau khi tiêu diệt những cái loài gây hại kia thì chính những loài động vật sống ký sinh trên mèo chó lại là những loài động vật gây hại, gây ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Thì việc những cái mối nguy mà gây ra những bởi những loài động vật gây hại thì có thể là mối nguy sinh học. Mối sinh học thì chúng ta thấy là nó tất cả những loài động vật gây hại đó là chính là cái ổ truyền nhiễm. Như trên con chuột thì chúng ta thấy là có thể những cái vi khuẩn gây bệnh dịch hạch rất là nhiều. Hay là do cái môi trường sống là ẩm ướt, dơ bẩn. Trên những loài động vật gây hại nó là cái nơi mà nếu mà tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì nó sẽ gieo rắc những cái loài vi khuẩn độc hại vào trong thực phẩm. Ngoài ra thì có thể là cái mối nguy vật lý. Mối vật lý bởi vì nó có thể là khi mà ăn thực phẩm thì có thể là dính lông, nước tiểu hay phân hay trứng vào ở trong thực phẩm. Ví dụ trứng chuột, phân chuột hay trứng gián gì đó trên thực phẩm. Và chính những mối nguy vật lý này rất là ảnh hưởng, rất là nghiêm trọng đối với chất lượng thực phẩm. Bởi vì những người tiêu dùng đó, thông thường đối với mối nguy sinh học người ta chưa phát hiện liền. Mối sinh học đúng không bạn? Mối nguy sinh học thì nhiều khi ăn vào một ngày, hai ngày, nhiều khi là cả tuần lễ bị bệnh. Và nếu bị bệnh thì cũng chưa biết là, người ta cũng không biết là bị bệnh là do cái ăn loại thực phẩm nào. Nhưng nếu như mà trong sản phẩm chúng ta mà phát hiện một cái phân chuột hay là một cái kiến gián chẳng hạn thì chắc chắn là cái uy tín sản phẩm của chúng ta nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì đó là những cái mối nguy chúng ta thấy được ngay lập tức, và như vậy là có thể là gây một cái sự là kinh sợ đối người tiêu dùng, đối với sản phẩm của chúng ta. Vì vậy cho nên cái phí tổn đối với sự thiệt hại gây ra đối với các loài gây hại là rất là lớn. Để có thể là tiêu diệt những loài gây hại thì chúng ta cần phải hiểu rõ những cái thuộc tính của chúng. Thuộc tính của chúng, để như vậy là muốn loài gây hại muốn sống được thì nó cần những yêu cầu gì? Cái thứ nhất là cái sự an toàn. Thứ hai là cái nơi ẩn náu. Và thứ ba là có thực phẩm và nước đủ cho nó phát triển. Như vậy là để chúng ta có thể chúng ta quản lý tốt những loài gây hại, tiêu diệt loài gây hại thì chúng ta nên loại trừ những yêu cầu mà loài gây hại cần để có thể phát triển. Thì để ngăn ngừa những loài động vật gây hại thì chúng ta có thể loại trừ khả năng xâm nhập. Chúng ta có thể sử dụng cái màn che chắn cửa sổ hay cái lối đi vào cũng che chắn bằng những cửa lưới hay là các lỗ thì chúng ta bịt kín lại hết. Nên chúng ta phát hiện những lỗ mà do động vật gây hại có thể chui ra chui vô, chúng ta bịt kín hết. Hay là chúng ta có thể loại trừ thức ăn và nơi cư trú. Chúng ta làm vệ sinh tốt, tất cả những chất mà thải thức ăn thừa chúng ta dọn dẹp đi hết thì loài động vật gây hại không có nguồn dinh dưỡng để chúng như phát triển, thì như vậy cũng tự động là tới lúc nào đó chúng cũng đói phải bỏ đi chỗ khác. Và để làm thế nào để phát hiện động vật thực phẩm chúng ta đang bị lây nhiễm bởi những loài động vật gây hại, nghĩa làm thế nào để phát hiện là động vật gây hại có thể tồn tại ở trong cái thực phẩm, thì có thể là thứ nhất là chúng ta thấy động vật sống, thì thấy chuột ở trong kho, có thể thấy động vật chết, thì thấy những con gián chết, côn trùng chết ở trong cái nhà máy sản xuất, có thể. Nhưng mà ngoài ra thì còn những cái dấu hiệu khác, thí dụ như phân, thấy phân của động vật, hoặc là bao bì bị hư hại. Thông thường bao bì bị hư hại là bởi vì những loài gặm nhấm thì nó rất là thích, nó cắn xé bao bì để ăn cái thức ăn bên trong, hoặc là nó cắn xé bao bì để dùng cái bao bì đó làm cái tổ cho nó. Rồi chúng ta thấy bao bì hư hại thì đó là cái dấu hiệu để thấy là động vật gây hại. Hay có mùi lạ, có những con chuột thì vào kho thì chúng ta nghe mùi liền. Và gián, gián thì chúng ta rất là dễ nghe cái mùi gián ở trong cái kho, chỉ nghe cái mùi lạ thì chúng ta biết là có động vật gây hại ở trong cái nhà máy, trong xí nghiệp, ở trong kho. Có những đốm bẩn hay hay cái tường nó bị mất màu, đặc biệt là chuột, khi mà trong nhà máy có chuột thì chúng ta rất dễ thấy những cái góc tường có những cái đốm màu vàng hay màu đen, tức là chuột nó để vệ sinh cho nó thì nó làm cho biến màu của màu tường màu đen. Hay có những cái lỗ trên bề mặt, đó là những cái hang mà động vật gây hại nó khoét để nó làm cái nơi cư trú. Hay có những cái là ấu trùng, nhộng hay là trứng, hoặc là mạng nhện, hay những cái đống, những cái mảnh vụn, những cái đống mà động vật gây hại tích tụ lại để làm hang ổ cho nó. Thì khi có những dấu hiệu đó thì chúng ta kết luận là đã có động vật gây hại ở trong nhà máy chế biến thực phẩm chúng ta, và chúng ta cần phải có những cái biện pháp phòng chống. Thì ở đây là những cái quy trình vệ sinh tốt đối với để có thể đảm bảo ngăn ngừa chống lại động vật gây hại trong nhà máy. Thứ nhất là nhà máy phải được giữ sạch sẽ. Sạch sẽ cũng là một tiêu chí để có thể ngăn ngừa không cho động vật gây hại phát triển. Quản lý hiệu quả chất thải. Khi mà chất thải cũng là cái nguồn dinh dưỡng tốt cho động vật. Và nếu mà chúng ta quản lý hiệu quả, chúng ta có che đậy đầy đủ và chúng ta không để vương vãi ở bên ngoài thì động vật gây hại nó sẽ không có nguồn dinh dưỡng nó phát triển. Thực phẩm được bao gói tốt, lau sạch các thứ bị rơi đổ một cách nhanh chóng và hiệu quả, không để thực phẩm bên ngoài nhà máy. Kho chứa bên ngoài phải ngăn chặn được loài động vật gây hại, nghĩa là những kho chứa như là cái nơi mà thu hút loài động vật gây hại nó tấn công vào, thì chúng ta cần phải có những cái màn chắn, phải có những cái bẫy bả để chúng ta ngăn ngừa tốt động vật gây hại. Thực phẩm không được để trên trực tiếp trên sàn nhà và phải tránh xa các vách ngăn. Thì thông thường thì theo một số nghiên cứu á, thì người ta thấy là những con chuột á, thì là nó rất là thích là sống gần những cái cạnh những tường, gần tường, bởi vì khi mà cái đuôi nó chạm vào tường nó có cảm giác an toàn. Cho nên là nếu mà các bạn kéo dịch cái kệ ra khỏi mà xa cái tường khoảng chừng 10 tới 15 cm thì vậy các bạn có thể hạn chế được rất là nhiều cái chuyện là động vật gây hại tấn công. Bởi vì thông thường nếu mà tủ mà để gần sát, càng gần sát tường thì chuột nó sẽ phát hiện, nó sẽ tấn công càng nhiều, bởi vì là nó sẽ cảm giác an toàn nếu như là nó chạm vào tường, nó vẫn còn phía sau lưng nó còn ở tường, nó vẫn cảm giác an toàn. Cho nên là thông thường là chúng ta nên là tránh xa cái vách ngăn để cái những cái thực phẩm, cái kệ đựng thực phẩm tránh xa vách ngăn. Và nguyên liệu thô phải kiểm tra lúc thu vào và trong suốt quá trình tồn trữ để đảm bảo là không có những cái nguồn như là động vật côn trùng gây hại hay là có những cái trứng gián, trứng kiến gì đó ở trên đó để chúng ta loại trừ hết để nó không bị phát triển trong quá trình tồn trữ. Thực phẩm có thể được tồn trữ trong những vật chứa ngăn được loài động vật gây hại. Và đối với cống rãnh thì phải được vệ sinh sạch sẽ và được che chắn. Bởi thông thường là những con chuột, chuột bọ thì nó chạy từ cống rãnh lên, rồi sau khi ăn xong thì nó chạy ngược lại cống rãnh, cho nên chúng ta che chắn trước những cái cửa cống rãnh mà chúng ta làm những cái màn chúng ta chắn lại thì có thể là chuột nó sẽ không có cơ hội để tấn công vào nhà máy của các bạn. Để quản lý các loài gây hại thì chúng ta có thể sử dụng nhiều biện pháp. Biện pháp thứ nhất là biện pháp vật lý, có thể diệt ruồi bằng điện hay dù sử dụng bẫy, sử dụng băng dính. Băng dính này có thể giống như là găng dính ruồi hay keo dính chuột chẳng hạn. Có thể sử dụng màng găng chim và có thể là một số chất là dẫn dụ sinh học bằng pheromone. Tiết ra cái chất sinh học, có bây giờ hiện giờ là có một số cái thiết bị diệt côn trùng bằng cách là tiết ra cái chất dẫn dụ sinh học pheromone là làm cho côn trùng bị hấp dẫn bởi những chất dẫn dụ nó bay vào đó và nó tự chết trong đó. Rồi có thể sử dụng các biện pháp hóa học như thuốc diệt động vật gặm nhấm hay thuốc trừ sâu, hay có thể là phun, sử dụng cái biện pháp phun trùng để tiêu diệt những loài động vật gây hại. Và như tôi đã trình bày các bạn ở phần trước thì cái việc mà tiêu diệt loài động vật gây hại thì thông thường là không phải do nhà máy đảm trách, mà thông thường là thuê bên ngoài, thuê một cái nhà dịch vụ, thuê dịch vụ để kiểm soát. Như vậy là khi mà chúng ta thuê dịch vụ thì chúng ta không thể tin cậy tuyệt đối vào cái dịch vụ đó, mà chúng ta cần phải có những cái biện pháp kiểm tra kiểm soát để đảm bảo là nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp được cái dịch vụ tốt nhất cho chúng ta, đảm bảo là nhà máy chúng ta sau khi mà thuê cái dịch vụ đó là không còn động vật gây hại có thể phát triển được nữa. Thì chúng ta cần phải xem xét công việc của nhà cung cấp dịch vụ cũng như là xem cái phạm vi nhà cung cấp dịch vụ tiến hành công việc kiểm soát. Tức là toàn bộ phải yêu cầu là nhà cung cấp dịch vụ phải kiểm soát, kiểm tra tất cả các cơ ngơi của tổ chức, kiểm tra những cái bẫy đặt trong cái cơ, trong cái nhà máy xí nghiệp chúng ta. Và khi mà nhà cung cấp dịch vụ và tiến hành công việc thì chúng ta cũng phải quan sát và chúng ta cũng phải kiểm tra, nếu như là thấy chúng ta thấy là có những vấn đề gì mà không vừa ý thì chúng ta cần phải góp ý ngay để có thể là nhà công tác hơn những cái nhà cung cấp dịch vụ này hoàn tất tốt được cái hợp đồng của mình, và phải đảm bảo là những hành động khắc phục được thực thi. Hành động khắc phục nghĩa là thí dụ như là phát hiện ra những cái loài động vật gây hại có ở trong thực phẩm thì những loài động khắc phục của nhà cung cấp dịch vụ là như thế nào, để có thể là chúng ta cần phải thảo luận đối với nhà cung cấp dịch vụ về những cái hành động khắc phục mà có thể thực hiện để đảm bảo là không có động vật gây hại ở trong cái nhà máy, ở trong cái cơ sở sản xuất của chúng ta. Và chúng ta cũng cần phải thực hiện tốt cái vấn đề giám sát. Giám sát thì chúng ta phải có hiểu biết về nguồn nguyên liệu thô, tức là khả năng tồn tại của các loài gây hại đi kèm. Nó cần phải biết là, ví dụ đối với khoai chúng ta nhập về bột mì chẳng hạn, thì chúng ta biết là trong bột mì thì nó có rất nhiều cái mọt, đúng không ạ? Mọt thì rất là dễ phát triển trong bột mì. Hay là trong khi mà xuất khẩu trái cây thì hiện giờ thì trái cây là khi xuất khẩu thì yêu cầu phải qua cái sông hơi nước nóng để tiêu diệt những cái loài mà đục cái ruồi đục trái, thì đó là những cái loài vật gây hại có khả năng đi kèm theo, và chúng ta có những cái biện pháp thích hợp để chúng ta phòng ngừa những loài động vật gây hại như vậy. Chúng ta phải kiểm soát nguồn nguyên liệu thô đầu vào, và khi có vấn đề lây nhiễm của phát triển của động vật gây hại thì thông thường thì chúng ta cần phải xin ý kiến tư vấn của những cái công ty mà thực hiện cái việc là khử trùng, thanh trùng hay là phòng chống động vật gây hại, bởi vì họ là những người rất có kinh nghiệm trong những việc cái xử lý. Chúng ta không nên là tự mình xử lý. Và chúng ta cần phải kiểm tra cơ sở vật chất thường xuyên và ghi chép những công việc kiểm tra này hàng ngày. Và lúc nào là cũng phải làm việc với nhân viên để có thể họ đảm bảo rằng họ hiểu rõ được sự cần thiết của vệ sinh sạch sẽ. Đó là đảm bảo sự sạch sẽ cho nhà máy để ngăn ngừa những loài động vật gây hại có thể phát triển trong nhà máy. Cần lúc nào cũng phải huấn luyện cho họ hiểu được cái tầm quan trọng của việc vệ sinh sạch sẽ trong nhà máy.